Kính thưa quý Phật tử và quý thiền hữu tri thức, hôm nay ngày mùng 8 năm Quý Tỵ 2013, theo truyền thống của dân hóa Phật giáo Việt Nam, là ngày quan trọng nhất trong lễ hội cầu an đầu năm. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài tầm sư học đạo. Vào ngày 14 tháng Giêng nhằm ngày 23 tháng 2 2013, chùa chúng ta sẽ tổ chức trọng thể lễ khánh thành. Trong lễ khánh thành lần này thì có Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế 64 tỉnh thành, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo chính quyền Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn và các thành phần khác, bao gồm Bộ Văn hóa Du lịch Thể thao, Bộ Tài chính, trên dưới 300 vị sẽ đến làm lễ khánh thành tại chùa Tường Sơn vào lúc 8 giờ sáng ngày 14 tháng Giêng. Đó là một sự kiện trọng đại ăn mừng sự hoàn thành, hoàn công một ngôi chùa sau 3 năm trùng tu. Công lao của việc trùng tu lần này là do giáo sư tiến sĩ Thiếu tướng Lê Năm, Giám đốc Viện Bổng Lê Hữu Trác, nay là Viện Bổng Quốc gia, người đã vận động và thực hiện được công trình. Trước khi ngôi chùa được trùng tu thì ban hộ tự trước đây đã dày công trong suốt hơn 20 năm mở đạo tràng, tạo sự tu học cho Phật tử và thập phương bá tánh. Công lao của những người đi trước là rất lớn. Chúng tôi với tư cách là người được giáo hội và giáo sư tiến sĩ Lê Năm mời về làm trụ trì chùa Tượng Sơn, lòng cảm thấy rất hãnh diện và đồng thời cũng là một trọng trách lớn. Để cho ngôi chùa Tượng Sơn sau khi trùng tu được phát triển tốt đẹp, theo nghĩa phụng sự cho tất cả các cư dân tại huyện Hương Sơn nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung, mọi thành phần Phật tử và thiểu tri thức đó nên góp một bàn tay đóng góp vào cái công việc chung này. Mô hình một ngôi chùa theo nhận thức của chúng tôi được áp dụng tại chùa Giác Ngộ, nơi chúng tôi làm trụ trì 21 năm, bao gồm 8 ban chuyên môn. Mỗi một ban chuyên môn do một vị cư sĩ làm trưởng ban điều động, bên dưới thì có các vị phó ban, thư ký và các thành viên. 8 ban bao gồm như sau: thứ nhất, ban A Nan tập hợp giới trí thức và giới giáo viên. A Nan là tên của một vị thánh trí tuệ và bộ nhớ rất là tuyệt vời. Ban thứ hai là ban Ca Diếp tập hợp các Phật tử lão thành, cây tùng cây bách cho các Phật tử trẻ noi theo. Ban thứ ba là ban dược sư tập hợp các vị bác sĩ, y tá, dược sĩ và các nhà lương y, lấy tên Đức Phật Dược Sư là Phật Thầy Thuốc, mà lát nữa chúng ta sẽ đọc kinh nói về Ngài. Ban thứ tư là ban diệu âm tập hợp những thành phần có năng khiếu về ca múa sướng hát. để có thể phục vụ các lễ hội văn hóa của chùa. Ban thứ năm là ban cấp cô độc, tập hợp những người mạnh thường quân và những ai thích làm từ thiện, chia sẻ với các mảnh đề bất hạnh, lấy tên từ một vị cư sĩ đại gia tỷ phú thời Đức Phật. Ban thứ sáu, ban hộ niệm, tập hợp các Phật tử dành về các nghi thức để cùng với các thầy trong chùa làm việc tang, việc hỷ, hộ niệm cho người hấp hối và lễ cầu siêu cho những người quá cố. Ban thứ bảy, ban La Hầu La, tập hợp với thanh thiếu niên, lấy tên của con trai Đức Phật, một nhân cách rất đặc biệt. Và ban thứ tám là ban hậu cần, tập hợp những người thích làm công quả, làm trợ giúp cho chùa vào các dịp lễ hội. Tất cả mọi thành phần trong xã hội đều có thể tham dự vào tám ban vừa nêu để góp phần làm cho ngôi chùa trở thành là chùa làng, phục vụ cho dân làng và mang niềm vui hạnh phúc về phương diện tinh thần đến cho mọi người trong làng. Chứ tôi đoán thấy trong số 200 Phật tử và các quý thiền hữu tri thức có mặt hôm nay đó, những người đã chính thức quy y được biểu hiện qua việc mặc áo tràng chiếm chưa được 1/20. Số còn lại được xem là có thiện cảm với đạo Phật, đi chùa, lễ Phật, ăn chay, nhưng chưa chính thức kết nạp làm Phật tử, là vì chúng ta chưa có cơ hội hiểu sâu về đạo Phật. Một số người e dè rằng đó, làm đệ tử chính thức của Đức Phật, lỡ mà không giữ được một điều đạo đức nào đó, tội sẽ nặng hơn. Đó là một ngộ nhận cần phải vượt qua. Trên thực tế, khi ta tình nguyện trở thành đệ tử Đức Phật đó, một mặt ta đạt được cái vinh dự lớn vì là học trò của một nhân cách vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Chậm trễ trong việc làm đệ tử của Ngài là một sự thiệt thòi lớn cho bản thân mình. Như vậy, những vị nào đã từng đi chùa tham dự các khóa kinh mà chưa kết nạp làm Phật tử thì vào ngày 14 tháng 2, tức là nhân ngày lễ khánh thành của chùa, sau lễ khánh thành dự kiến vào lúc 9:30 thì lễ kết nạp làm Phật tử sẽ được diễn ra. Rất kính mong các quý thiền hữu tri thức và bà con cô bác hãy cảm thấy mình được hạnh phúc khi được làm đệ tử của một nhân cách vĩ đại. Việc tầm sư học đạo đó là một nhu cầu đối với những người tại gia và đối với những người có thiện cảm với đạo Phật. Sư trong thuật ngữ Phật học khác với thầy giáo, mặc dù cũng làm cái công việc giáo dục nhân cách cho con người. Thầy giáo tại các trường lớp từ cấp tiểu học cho đến cấp đại học chủ yếu là truyền trao nguồn tri thức trong lĩnh vực chuyên môn mà mình là một sở trường hoặc chuyên gia. Các thầy cô giáo làm công việc giảng dạy đạo đức công dân đó, thì có cơ hội đi sâu vào nhân cách và điều chỉnh nhân cách của các thế hệ học trò được mình trực tiếp chăm sóc. Khi nền giáo dục phát triển theo hướng hiện đại, tất cả các học sinh và học viên phải đóng tiền để được học đó, cái quan hệ thầy và trò đó giảm đi những yếu tố thiêng liêng là đạo đức và tâm linh như là trước đây. Dù muốn hay không, đó là một hiện thực ta phải chấp nhận mà. Sư trong khái niệm Phật học á, chỉ cho các vị xuất gia chân chính có lý tưởng và học Phật đến đây đến chốn, có năng lực để hướng dẫn đời sống tâm linh. Chúng tôi thường gọi các nhà sư có lý tưởng là các bác sĩ tâm hồn. Bác sĩ y khoa đó điều trị các loại bệnh liên hệ đến cơ thể như bệnh gan, bệnh tim, bệnh thận, bệnh bao tử, bệnh đau nhức xương khớp, nói chung tất cả những loại bệnh đau. Ngoài trừ một số người có năng lực đặc biệt, tự sống tiết độ trong làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ và có một gen di truyền tốt từ cha mẹ ông bà, sức khỏe được đảm bảo không cần đến bác sĩ. Số còn lại trong chúng ta mỗi năm vài ba lần trở trời đổi gió, cảm, bệnh, đau, nhức, và do vậy đến bệnh viện nhờ bác sĩ khám bệnh, điều trị bệnh là một nhu cầu rất chính đáng. Phớt lờ các nhu cầu y khoa và các dịch vụ y tế là một sự thiệt thòi. Tu sĩ, tức là nhà sư Phật giáo, là bác sĩ tâm hồn, đó là nắm các kỹ năng được Đức Phật giảng dạy trong các kinh suốt 49 năm, hướng dẫn chúng ta những phương pháp để vượt qua những nỗi khổ. Khổ liên hệ đến cảm xúc, thái độ, nhận thức và lối sống. Khổ tâm đó trở thành là một nỗi đau, có người thì ém nhẹm nó trong lòng, có người thì bộc bạch nó quá nhiều đến độ trở thành như một cơn nghiện. Mà hôm nào đó không nói chuyện về nỗi khổ niềm đau của bản thân cho một người khác nghe là lòng cảm thấy không yên. Hai thái độ ứng xử với nỗi khổ vừa nêu theo Đức Phật đó là thái cực, nên tránh. Ém nhẹm tức là phớt lờ khổ đau sẽ làm cho khổ đau gia tăng hơn, vì chúng ta chưa thấy rõ được nguyên nhân và chưa trị liệu dứt điểm. Giống như một người bị bệnh mà không cần đến việc khám bệnh, điều trị bệnh vậy. Chỉ riêng bệnh diễn tiến rất nhanh, có những chứng bệnh kết liễu mạng sống con người trong vòng 6 tháng. Để cho nỗi khổ niềm đau gặm nhấm mình hàng ngày hàng giờ bằng sự đè nén và chịu được một mình là thiếu khôn ngoan. Cho nên mỗi khi bị nỗi đau tấn công do khủng hoảng gia đình, khủng hoảng cá nhân, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị và bất kỳ một khủng hoảng nào, thì Đức Phật khuyên chúng ta phải đến tư vấn các nhà tâm linh, những vị bác sĩ về tinh thần, có thể là người đang sống thông dong và đứng ngoài cuộc khổ đau mà mình đang vướng, cho nên có thể có cái nhìn khách quan hơn, và những cái lời góp ý đó có thể giúp cho chúng ta tháo mở được bế tắc. Cho nên nhu cầu tầm sư, tức là tìm vị thầy chân chính có lý tưởng tu học đến nơi đến chốn để nhờ trợ giúp khi có một nỗi khổ về tinh thần, hoặc việc tang, việc hỷ, việc lớn, việc nhỏ trong gia đình đó, là một phước duyên. Đức Phật nêu ra trong Kinh Tạng Pali 5 loại thầy. Thứ nhất là thầy chữ nghĩa, như vừa nêu là các thầy giáo dạy tại trường, hay là gia sư trong một gia đình, hoặc là dạy thêm dưới nhiều hình thức khác nhau. Những nhà giáo như thế hy sinh cuộc đời của mình không màng đến giàu sang, truyền trao tri thức chân chính cho các thế hệ học trò, và lấy đó làm nỗi niềm hạnh phúc cho bản thân. Làm nghề nhà giáo ở Việt Nam và những nước nghèo tương tự như Việt Nam là một thách đố lớn, vì lương bổng rất thấp, thậm chí còn nghèo hơn các học trò của mình nữa. Đức Phật khuyên ai đã từng là học trò nên biết ơn thầy cô giáo và ứng xử một cách biết ơn. Đó là nét đẹp văn hóa thể hiện tình người. Thứ hai là thầy giáo hóa, tức là những vị xuất gia chân chính mà mình có cơ hội học được qua những buổi thuyết giảng, qua những buổi tư vấn, qua những lần chia sẻ, tiếp xúc, học được một điều gì đó liên hệ đến tâm linh, minh triết chân lý và đạo đức của Đức Phật đó, thì chúng ta có được cái lệ lạc. Và không phải ai cũng đủ thời gian và may mắn tìm bắt được những quyển kinh hay, những quyển sách Phật học chuẩn mực để chúng ta có thể rút ngắn thời gian và nắm vững được đạo lý Phật dạy. Đôi khi những vị xuất gia dành thời gian cho việc đó trọn vẹn hơn, cho nên hướng dẫn lại, chia sẻ lại, truyền thông lại những nội dung đó sẽ giúp cho chúng ta tu học ngắn gọn và có kết quả. Thứ ba, thầy y chỉ. Ngoài vị thầy truyền trao giới pháp, tức là trực tiếp và kết nạp cho chúng ta trở thành Phật tử, thì những vị thầy ở những nơi gần chúng ta đang sinh sống, hoặc là mình có dịp thân cận học hỏi trực tiếp tại chùa, hay là thỉnh thoảng tư vấn qua điện thoại, email, được gọi là thầy nương tựa. Chúng ta học hỏi, nhờ đó có thể tháo mở được những bế tắc cá nhân và gia đình. Thứ ba là thầy độ xuất gia. Thứ tư là thầy độ xuất gia, tức là khi giác ngộ được lý tưởng của Phật, khác với tình trạng chán đề, thất tình, thất bại, mất phương hướng đi tu, nhờ đó mà chúng ta chính thức trở thành là người xuất gia có lý tưởng. Thì những vị thầy thế pháp cạo đầu hướng dẫn cho chúng ta trong giai đoạn đầu là rất quan trọng. Giống như một cái khuôn, chúng ta là các vật liệu, đặt vật liệu vào trong một cái khuôn thế nào, chúng ta sẽ có được cái bánh mang hình thù của cái khuôn đó. Những năm tháng đầu và học đạo với thầy chuẩn mực, bài bản, có hệ thống, có chiều sâu, về sau chúng ta tiến bộ rất nhanh. Thứ năm là thầy truyền trao giới phẩm làm thầy, trong kinh tự gọi là thầy truyền giới cụ túc. Thì trong một giới đàn đó, có một vị giới sư được gọi là chủ giới đàn, truyền trao giới làm thầy cho tất cả các vị xuất gia vài ba năm, đủ tiêu chuẩn đạo đức, tri thức và đời sống tâm linh cần thiết, để từ đó vị ấy chính thức hướng dẫn đời sống tinh thần cho các Phật tử tại gia. Năm loại thầy vừa nêu đó, bốn loại sau là thầy tu sĩ. Loại thứ nhất là thầy giáo. Nếu thầy giáo và thầy tu sĩ phối hợp với nhau cùng làm công việc giáo dục quần chúng đó, thì xã hội sẽ được bình ổn hơn, hạnh phúc trong mọi gia đình được cam kết hơn. Các bậc cha mẹ chỉ đường là chăm sóc phương diện kinh tế và tình cảm thôi, còn việc là giáo dục cho con em về phương diện tri thức và đạo đức tâm linh đó, không phải là sở trường. Cho nên chúng ta cần phải có một sự phối nối kết để ta làm được công việc đó tốt hơn. Để tầm sư một cách có kết quả, các quý thiện hữu tri thức nên lưu tâm những điều Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi tập 3 trang 261 về năm tư cách của một vị thầy chân chính. Năm tư cách đó bao gồm: thứ nhất, đức hạnh trang nghiêm. Điều quan trọng nhất đối với một tu sĩ Phật giáo là có đức hạnh. Đức hạnh bắt đầu bằng một đời sống giới hạnh thanh cao, giữ các điều đạo đức căn bản, những điều đạo đức chuyên cao và chuyên sâu mà một người xuất gia cần phải tự huấn luyện mình theo tông chỉ và tinh thần Phật dạy trong các kinh. Làm thế nào để chúng ta biết được một vị tu sĩ có giới hạnh thanh cao? Trong kinh Đức Phật đưa ra các thước đo: biểu hiện lời nói, việc làm ra bên ngoài đó hằng ngày là thống nhất với nhau, rất chuẩn mực, đạo đức, hiền từ, thư thái và bình an. Có người hỏi, giả sử nhiều vị xuất gia giả vờ đóng kịch như thế, như đời sống nội tâm tràn đầy khổ đau và chưa làm được lời Phật giả thì sao? Đức Phật nói, hãy quan sát khi vị ấy ở một mình. Thì khi mà giao du tiếp xúc với mọi người đó, cái thuật giao tế làm cho người ta phải trở nên đàng hoàng hơn. Nhưng khi ở một mình là người ta sống thật với chính họ. Thì đó là cái thước đo gián tiếp để giúp cho mình đánh giá được cái nhân cách của một vị xuất gia. Cái gì nó cũng có cái chủng mực của nó. Và giấu giếm một cái gì đó xấu sẽ không thể có được độ bền được. Cho nên các biểu đạt tự nhiên từ trung tâm thể hiện ra bên ngoài, mà Đạo Phật thường gọi là tướng tùng tâm hiện, sẽ là những dữ liệu để chúng ta đánh giá được cái chất lượng đời sống đạo đức của một người tu. Thứ hai là kiến thức Phật pháp và kiến thức thế học vững vàng. Tu sĩ theo tiêu chuẩn của Đức Phật đó phải lấy trí tuệ làm đầu. Trí tuệ là chiếc chìa khóa thành tựu mọi sự nghiệp, qua bốn chữ Đức Phật sử dụng: duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp đích thực thôi. Có tri thức và trí tuệ, chúng ta lập nghiệp thành công và giữ được cái sự thành công đó một cách bền vững. Có trí tuệ, chúng ta mới hướng dẫn được những người đang bị khổ đau vượt qua được các bế tắc. Cho nên một nhà sư theo quan điểm của Đức Phật, có đạo đức không vẫn chưa đủ, mà cần phải có trí tuệ để hướng dẫn người tại gia sống một cách không sợ hãi, vượt qua các loại mê tín dị đoan và những lối sống tiêu cực để có thể trải nghiệm được hạnh phúc. Nhà sư thời Đức Phật và thời hiện đại cũng giống nhau ở chỗ đó, ngoài kiến thức Phật pháp như là một sở trường, cần phải nắm vững kiến thức thế gian để đưa lời dạy của Đức Phật đi vào trong đời sống thực tiễn một cách gần gũi. Thứ ba, nói lời hiền thiện, tức là ngôn ngữ đó là một phương tiện truyền thông, có khi như là một thông điệp, có khi như một thông tin. Truyền thông bằng ngôn ngữ là cái phước báo lớn nhất mà con người có, các loài động vật khác không có được. Loài cá heo có những nếp nhăn trên não nhiều hơn con người, chất xám của loài cá heo vượt trội hơn con người bình thường, nhưng chúng không làm được những điều chúng muốn như con người, vì chúng thiếu phương tiện truyền thông bằng ngôn ngữ và chữ viết, và chúng không có tay chân để thực hiện các điều truyền thông của mình. Đồng thời chúng giới hạn trong thế giới của biển nước, đang khi con người đã có thể sống ở trên bờ, ở dưới nước, ở trong không gian và nhiều phương tiện khác. Do đó nói những lời hiền thiện, có đạo đức, có chân lý, có giá trị, có lệ lạc sẽ là cái nguồn phước báo cho người tại gia noi theo. Thứ tư là sống tĩnh lặng. Người xuất gia đó thì không bon chen với đời, không tham gia chính trị, không màng đến danh vọng, không có hưởng thụ trần đời, sống một cách tĩnh lặng, làm chủ được các giác quan của mình, huấn luyện đời sống tâm linh thật chuẩn mực. Để làm được công việc đó đó thì không gian của chùa theo mô hình của Đức Phật đó, là rất rộng, thường được gọi là tùng lâm. Tùng lâm là rừng cây lớn. Thì chùa ngày xưa đó, ở trong không gian khu viên đó luôn luôn có các cây cổ thụ, diện tích rộng, chim hót líu lo, có sông, có núi, có suối chảy. Người thế gian nó vào trong chùa đó, lòng trần rơi rụng, cảm thấy thanh thản, bình an, hạnh phúc. Chùa Tượng Sơn kể từ năm 1954 bị suy vi mấy chục năm như thế, mà các cây cổ thụ vẫn còn y nguyên. Dân làng tại đây đã tôn trọng cái không gian tâm linh này, cho nên không có chiếm dụng. Nhờ đó mà 20 năm trước, trong phong trào phục hưng chùa đó, thì các vị cư sĩ lão thành dưới sự lãnh đạo của thầy Bình đó, đã giữ được cái truyền thống tòng lâm đó. Đó là một điều rất đáng tôn trọng và tán dương. Sống tĩnh lặng trong một không gian tâm linh đó, sẽ làm cho con người trải nghiệm được hạnh phúc sâu lắng hơn. Và người xuất gia cần phải làm như thế để mới có thể hướng dẫn được người tại gia vượt qua được các nỗi khổ và niềm đau đang bị dính kẹt. Thứ năm là có trí tuệ chứng đắc. Học rộng hiểu nhiều đó là tri thức. Trí tuệ là cái kết quả tu tập chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, mà gốc rễ của nó theo Đức Phật bao gồm bốn thứ: tham lam, sân hận, si mê và cố chấp. Tham lam đó làm cho chúng ta bị mờ mắt, làm các hành động phạm pháp trái ngược với lương tâm, mà hậu quả trước mắt đó là ngồi tù gỡ lịch để đền tội. Sau đó chúng ta còn phải bị trả nợ về nhân quả những tội lỗi và hành động xấu mà ta đã gây tạo. Giận dữ có thể dẫn đến giết người, tạo ra chiến tranh, gây bất ổn xã hội, khủng hoảng gia đình, rồi bạo lực gia đình và nhiều hình thức mâu thuẫn, xung đột, sanh nạnh, hận thù, hơn thua, loại trừ và thanh toán lẫn nhau. Si mê đó làm cho chúng ta không biết đâu là đúng, đâu là sai. Các mê tín dị đoan trong dân gian qua những lời đồn đãi làm cho người không hiểu Phật đó sống một cách sợ hãi và bất ổn hơn. Phong thủy, địa lý, năm tháng ngày giờ, kiên cử, đốt giấy vàng mã, vân vân, hoặc những ngày xuất hành, khởi công, khánh thành hoặc đầu tư một công trình gì đó đều liên hệ đến việc coi ngày và chọn ngày. Theo Đức Phật đó là mê tín, chỉ làm cho con người ngày càng sợ hãi hơn. Muốn sống hạnh phúc, Đức Phật khuyên không đến thầy bùa, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bói toán và thầy mê tín, thầy đồng bốc, vì các loại thầy vừa nêu chỉ làm cho chúng ta bị lệ thuộc vào tâm lý, rồi tiền mất tật mang là chuyện rất thường tình. Cho nên phát triển trí tuệ để chúng ta có một tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, sáng suốt, có thể thấy rõ đâu là đúng, đâu là sai và thoát khỏi những sự vẽ về của những loại thầy không giúp cho chúng ta cái khả năng để vượt qua khổ đau được. Chấp thủ thường liên hệ đến cái việc là đánh giá mình là chân lý, là hệ quy chiếu, còn lời nói, hiểu biết, lối sống của người khác là thấp kém, không bằng mình. Từ đó chúng ta chấp chặt quan điểm, chấp chặt phong tục tập quán, chấp chặt lối sống, chấp chặt cá tánh, dẫn đến việc thiết lập rất nhiều cái vạn lý trường thành, bức tường Berlin hay là các dãy Trường Sơn giữa ta và các thành viên trong gia đình, giữa ta và mọi thành phần trong xã hội. Đức Phật dạy chúng ta cần phải cởi mở, rồi rộng lượng, thoáng để có thể chấp nhận được những điều hay mà mình chưa biết, học hỏi được những giá trị tâm linh và những giá trị cao quý khác mà mình không thuộc về sở trường. Do đó chúng ta ngày càng có tiến bộ hơn và đạt được các lợi lạc an vui hơn. Đó là năm nhân cách theo Đức Phật trong kinh. Một vị tu sĩ nào sở hữu và có được, được xem là nhà sư chân chính. Cho nên tầm sư để học đạo, chúng ta cần phải nương tựa vào các vị thầy chuẩn mực, tránh thầy tà, vì thầy tà sẽ dẫn chúng ta đi lạc lối, đi lòng vòng, được hứa hẹn rất nhiều nhưng rồi chẳng đi tới đâu. Trong kinh Đức Phật đưa ra cái ảnh dụ giống như một con kiến bò ở trên cái miệng của cái dĩa, và nó có thể đi từ sáng cho đến chiều tối, đi tất bật không ngừng nghỉ, tưởng là đi rất dài, đi rất xa, nhưng rồi đi chẳng đến đâu, xuất phát ở chỗ nào nó sẽ quay lại cái điểm đó và quay lại nhiều lần. Còn tìm được một vị chân sư, những người hướng dẫn và có tư cách làm thầy đó, chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều hay và thực tập là có kết quả ngay tức khắc. Lời Phật dạy được gọi là thiết thực hiện tại, tức là sáng thực tập là sáng có niềm vui, chiều thực tập là chiều có kết quả. Thực tập dài 3 tháng mà không có được niềm an vui hạnh phúc thì biết rằng ta thực tập chưa đúng, thì cần phải đến các vị sư có lý tưởng hướng dẫn để điều chỉnh sự thực tập. Giá trị và kết quả của sự thực tập cũng giống như là uống thuốc. Uống thuốc trúng bệnh là bớt liền, uống thuốc sai thì chẳng những không hết bệnh mà còn có thể bị nguy to. Bây giờ trời đang nắng đó, quý vị đang ngồi ở phía ngoài nắng có thể di chuyển ghế vào những vị trí ở bên trước, nó còn trống và mát rất là nhiều cho nó đỡ nhức đầu. Cho nên việc tìm kiếm chân sư đó là một nhu cầu lớn, và khi chúng ta có được cơ duyên học hỏi với những vị thầy trong một ngôi chùa đó, thì chúng ta hãy giữ cái sự siêng năng để đến chùa tu học. Mỗi khi ta cần một cái tư vấn nhất định nào đó, nhờ đó đó cái việc tu học chúng ta sẽ có kết quả an vui hạnh phúc sớm và lâu dài hơn. Vấn đề thứ hai là học đạo. Sau khi tìm gặp được chân sư thì việc học đạo là học cái gì, học như thế nào, học ra sao? Đó là những thắc mắc mà phần lớn người có thiện cảm với đạo Phật đó, thường nghĩ đến. Trong các kinh Đức Phật dạy các tuần tự mà người học đạo cần phải nắm bao gồm như sau: một, nhỏ, nương tựa ba ngôi tâm linh. Ngôi tâm linh là một thuật ngữ Phật học chỉ cho những nhân cách cao quý mà việc nương tựa vào sẽ giúp cho chúng ta có được hạnh phúc và bình an. Ngôi thứ nhất là Phật bảo, tức là Đức Phật Thích Ca lịch sử, thái tử của nước Sakya tại Ấn Độ, sinh vào năm 624 trước Chúa Giêsu Giáng sinh. Sau 29 năm sống độc thân, lo cho nước, cho dân và phụng sự vương quốc, dưới sức ép của nhà vua, thái tử Tất Đạt Đa đã lấy vợ là công chúa Vayudhara. Sau một năm hôn thú, sanh được đứa con trai đầu lòng và thấy rõ được từ đây đó hoàng gia sẽ có thể có người kế ngôi, cho nên thái tử Tất Đạt Đa đã mạnh dạn từ bỏ cung vàng ra đi trở thành một nhà tâm linh. Sau 6 năm tu tập đã trở thành bậc đại tâm linh vĩ đại trong lịch sử của nhân loại, ta gọi đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Suốt 45 năm sau đó, Đức Phật thuyết giảng chân lý và đạo đức trên dưới 30.000 bài kinh dài, ngắn và vừa. Mỗi một bài kinh là một to thuốc tâm linh giúp chúng ta vượt qua được nỗi khổ và niềm đau. Cho nên là người tu học Phật đó, chúng ta cần phải đọc nhiều kinh của Phật. Cũng giống như mình ăn cơm phải có nhiều món, mỗi một món có những cái thực dưỡng cần thiết cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Đến tuổi 80, khi duyên quá độ đã hết, trước khi qua đời, Đức Phật còn giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn, nói về hạnh phúc cao thượng, gồm 1.000 trang. Sau đó Ngài giảng bài kinh Giáo Huấn cuối cùng, khoảng 10 trang, nhằm nhắc nhở những tinh hoa, triết lý, đạo đức mà Đức Phật đã dạy, cũng như những cách thức để vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Cuộc đời của Đức Phật đó là một vầng trăng sáng, là vầng thái dương sáng soi đường dẫn lối cho chúng ta vượt qua tất cả các bất hạnh. Cho nên Ngài là một ngôi tâm linh quan trọng nhất. Ngôi hai là chánh pháp. Pháp là những lời dạy của Đức Phật. Chánh pháp là những lời dạy chân chính. Lời dạy thì có nhiều: lời dạy bình dân, lời dạy sâu sắc, lời dạy kiến thức và lời dạy tâm linh. Chánh pháp là những lời dạy chân lý và đạo đức, có khả năng nhổ lên nỗi khổ và mang lại niềm vui cho con người và cuộc đời. Như chúng tôi vừa nói, Đức Phật để lại trên dưới 30.000 bài kinh, nương tựa vào lời Phật dạy và xem lời Phật dạy là bậc thầy của mình, chúng ta không cảm thấy cô đơn rằng là mình sinh ra cách thời Đức Phật đã 26 thế kỷ. Đức Phật nói trong kinh: ai nhớ đến lời ta, sống lời của ta trong đời sống thực tiễn để có được an vui hạnh phúc, đích thực là đệ tử của ta. Người sống gần ta, trong cùng thời đại với ta mà không làm theo những lời dạy cao quý của ta là người vẫn xa cách ta hàng nghìn dặm. Đó là một câu nói rất có chiều sâu. Nhà Nho có câu: cung kính bất như phụng mệnh, kính cha mẹ ông bà chẳng bằng là vâng lời dạy cao quý mà cha mẹ ông bà đã dạy chúng ta. Theo tinh thần đạo Phật đó, thì việc chúng ta tôn thờ chánh pháp, tức là những lời dạy cao quý bằng sự thực tập đó, là có ý nghĩa hơn. Tôn thờ ở đây nó khác với các tôn giáo khác ở chỗ Đức Phật nói lời dạy của Ngài giống như chiếc thuyền đưa chúng ta từ bờ khổ đau sang bờ an vui. Người ngớ ngẩn lắm mới đội chiếc thuyền lên đầu sau khi qua được bờ giải thoát. Và cũng không nên đặt chiếc thuyền lên trên bàn thờ để cúng viếng và lễ lại. Hãy trả chiếc thuyền về lại bờ bên kia, giúp cho những người đó đang bị khổ đau tiếp tục lên chiếc thuyền và được chuyên chở sang bờ hạnh phúc. Đó là cách tôn thờ chánh pháp, lời dạy của Đức Phật. Như vậy, việc thờ chánh pháp bằng cách sống với chánh pháp, một mặt giúp chúng ta được bình an, mặt khác á, là những nghĩa cử rất là có lợi cho xã hội và cộng đồng. Ngôi tâm linh ba là các vị xuất gia chân chính. Xuất gia chân chính được hiểu là xuất gia có lý tưởng, khác với chuyện tình Lan và Điệp mà nhóm Từ Lực Phân Đoàn đã phát họa. Hình ảnh của một người xuất gia rất là ảm đạm do thất bại tình duyên, theo kiểu chặt đứt dây chuông để cài thêm dây điện thoại, thế là không có giải quyết được vấn đề gì hết. Đức Phật rất là tối kỵ người thất bại, thất nghiệp, thiếu nợ, thất tình, tuyệt vọng, chán đời mà đi tu. Vì đi tu như thế là trốn tránh thế gian, không thể làm lên được việc lớn cho bá tánh và quần sanh được. Người giỏi, có nhiều khả năng, có tâm đức, có tuệ đức mà không màng đến việc hưởng thụ trần đời, phát nguyện trở thành một nhà tâm linh để giúp cho cuộc đời, được khích lệ rất lớn ở trong đạo Phật. Cho nên sau khi đi tu đó thì các vị tu sĩ Phật giáo phải tiếp tục học. Có người đạt được tiến sĩ, có người là giáo sư, phó giáo sư, tối thiểu cũng phải là cử nhân Phật học hoặc là cử nhân một ngành thế học nào đó, để làm công việc hướng dẫn một cách có bài bản. Cho nên ai có nguyện vọng đi tu và muốn trở thành là những người đóng góp cho xã hội đó thì cần phải nêu một quyết tâm là phải học đến nơi đến chốt. Đó là ba ngôi tâm linh mà người tu học Phật đó cần phải nương tựa. Để tôn thờ ba ngôi tâm linh này đó thì trong nhà của mỗi Phật tử cần phải có hai bàn thờ. Bàn thờ thứ nhất là bàn thờ Phật, Bồ Tát và các vị thánh tăng, để mỗi ngày chúng ta lễ bái, thắp hương, cúng và phát nguyện học hỏi theo các nhân cách vĩ đại của các ngài. Danh hiệu của các đức Phật đó thể hiện cái nhân cách của vị Phật đó. Ví dụ như là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát có từ bi, tượng trưng cho hiểu và thương đúng cách. Cho nên ai muốn có được hai nhân cách, hiểu đúng cách và thương đúng cách, thì thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm để cứu độ cho mình và cứu độ cho người thân. Ai muốn có cái tinh thần rộng lượng, tha thứ, bao dung, niềm vui sâu lắng nhiều, thì thờ Đức Phật Di Lặc qua biểu tượng có cái bụng phệ rất là to, có nụ cười rất là tươi. Bụng phệ đây không phải là do ít vận động, do uống bia rượu, mà là một cái hình ảnh tượng trưng cho cái bụng lớn, tức là rộng lượng, bao dung. Chứ thực tế thì Đức Phật nào cũng có cơ thể hình chữ V, tức là rất lực lưỡng, rất là đẹp trai, rất là khỏe mạnh và rất là sống thọ. Còn cái biểu đạt đó là nghệ thực hóa thôi, để tượng trưng cho các giá trị cao quý, chứ đừng nghĩ là Phật gì mà bụng to, chắc là do ăn nhiều ngủ nhiều, không phải. Muốn có được cái nhân cách tự lập, không dựa dẫm vào cha mẹ, có trí tuệ, có tinh thần vô ngã, có thái độ vị tha, có sự phục vụ lớn, thì ta thờ Đức Phật Thích Ca lịch sử, vì đó là những nhân cách của Ngài. Như vậy là khi thờ Phật trong nhà, chúng ta phải học hỏi theo các đức hạnh đó. Cúng Phật thì đơn giản, hoa trái và nước. Bàn thờ thờ Phật á, thì phải lau quét dọn mỗi ngày. Bên cạnh bàn thờ Phật á, thì chúng ta cần phải có cái bàn thờ cửu huyền thất tổ. Và đừng có thờ theo Nho giáo. Nho giáo rất phân biệt đối xử với người nữ. Đối với các gia đình theo Đạo Khổng và Lão Lão, làm dâu á, thì không được thờ cha mẹ ruột và ông bà ruột của mình trong nhà chồng. Đó là rất bất công. Còn là Phật tử, dù nam hay nữ, thì trong mỗi gia đình á, chúng ta phải có bàn thờ, thờ bên ngoại và thờ bên nội ngang bằng nhau. Bên nội thì mặc định đặt bên phía tay phải, bên ngoại đặt phía tay trái. Nếu có di ảnh của các cụ tổ tiên, chúng ta để các cụ cố ở vị trí cao, các cụ nội đó ở vị trí dưới, các cụ cha mẹ thì dưới nữa, hoặc nếu bàn thờ nhỏ thì chúng ta để ngang. Như vậy là cha mẹ của bên mình và cha mẹ của mình và bên chồng vẫn được thờ ngang bằng trên cùng một bàn thờ. Nếu không có di ảnh thì chúng ta làm hai cái bài vị bằng gỗ, trong đó để các hàng chữ đơn giản: bài vị thờ cửu huyền thất tổ họ của cha mẹ mình. Ví dụ như mình là họ Trần thì ta ghi bàn thờ cửu huyền thất tổ họ Trần, hoặc nếu chúng ta là họ Lê Hữu thì ghi bàn thờ cửu huyền thất tổ họ Lê Hữu. Như vậy là ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời đã quá giảng được thờ chung trong một bài vị thôi. Dầu thờ là có nhiều vài chục vị tổ tiên, chúng ta cũng đặt trên bàn thờ một bát nhang duy nhất thôi. Trong mấy chục năm Phật giáo bị suy vi ở Bắc Trung Bộ, nhất là Nghệ An và Hà Tĩnh, thì không có tu sĩ hướng dẫn, cho nên các thầy dân gian á, bài vẽ đủ thứ lung tung, làm cho chúng ta sợ hãi mà bị lệ thuộc vào. Cho nên trong bàn thờ đó, phần lớn có nhiều vị để đến 5 bát hương, 10 bát hương. Rồi thắp hương đó, từ đầu năm đến cuối năm không rút hương ra, để bàn thờ nó dơ bẩn, và thờ như thế là không có phước. Mỗi người mỗi ngày phải đi tắm một lần, vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ, súc miệng một lần, thay quần áo một lần. Chỉ người là bận rộn lắm thì 2-3 ngày là một lần. Đang khi mình thờ cha mẹ ông bà mà đến 365 ngày mới quét vệ sinh một lần thì thôi hỏi ơi, đâu có đúng. Cho nên trong các chùa theo nền văn hóa truyền thống, nhất là ở miền Nam Đạo Phật chưa từng bị gián đoạn, thì mỗi một ngày đó chùa quét bàn thờ 2 lần, chân hương rất sạch, và chỉ chừa lại một chân hương duy nhất thôi, ngày hôm sau phải tới nhổ ra, phải cắm cái mới vào, để bàn thờ lúc nào cũng trang nghiêm đẹp đẽ. Thứ hai, là giữ năm điều đạo đức Phật dạy. Làm đệ tử Phật không có khó, nhưng người ta đã đồn đãi ngày xưa đó, đến làm đệ tử Phật được gọi là quy y, làm cho nhiều người hiểu lầm đó, quy là đi tu. Đệ tử tại gia vẫn có quan hệ vợ chồng, sinh con đẻ cái, làm ăn, thậm chí là phải tinh tấn siêng năng lập nghiệp tốt hơn là những người không phải là Phật tử nữa. Khi nhận Đức Phật làm thầy đó, thì mỗi người phải giữ năm điều đạo đức, vốn là nền tảng hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Tất cả các hệ luật pháp trên hành tinh này đều xây dựng trên năm điều đạo đức Phật dạy thôi. Xưa cũng như nay và đông cũng như tây, không thể nào vượt hơn được năm điều đạo đức đó. Năm điều đạo đức bao gồm: một, không giết người, bảo vệ hòa bình. Giết người là một tội phạm, được xem là tội phạm nặng nhất gì trong các loại tội hình sự. Sự sống của con người là quý giá, cho nên khi có bất đồng, chúng ta giải quyết với nhau bằng hòa đàm. Nếu giải quyết tương nhượng giữa hai bên mà không thành công, thì chúng ta nhờ các tòa án làm công việc phân xử. Đối với việc tranh chấp biển đảo và biên giới giữa quốc gia A và quốc gia B, Đức Phật vẫn khuyên không dùng vũ khí và chiến tranh, mà phải dùng hòa đàm để giải quyết, không làm thương tổn đến tánh mạng của người khác. Trong trường hợp đất nước chúng ta bị xâm lăng, Đức Phật cho phép mọi người hãy yêu nước và phát nguyện giữ vững biên cương bờ gõi, độc lập chủ quyền của dân tộc. Như vậy, trong trường hợp đó, chúng ta làm công việc vệ quốc là rất cần thiết. Còn ngoài ra, phải tôn trọng mạng sống, vì mạng sống là quý báu hơn hết. Làm được như thế là chúng ta góp phần bảo vệ hòa bình. Đây là điều cao quý, ai cũng phải làm. Thứ hai, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu đối với những người bất hạnh hơn. Sở hữu tài sản do chúng ta làm mà có, nó là kết quả của mồ hôi, nước mắt, lao động khổ cực. Ở những vùng nông thôn như Hà Tĩnh này đó, thì đồng lương rất là khó khăn. Một năm mà dư giả được 5-10 triệu đồng là quý hiếm rồi. Cho nên phải đặt mình vào vai trò của người khác. Nếu khi chúng ta mất của cải, tài sản hoặc bị đánh rơi, khổ đau, tiếc nuối dường nào, thì người khác lâm vào hoàn cảnh tương tự cũng như thế. Cho nên chúng ta không làm giàu phi pháp, thà nghèo hoặc là thà ít giàu hơn một chút mà không phải bị tù đày và không phải nợ nhân quả trả dai. Nhờ đó chúng ta sống an vui và bình ổn hơn. Khi có điều kiện, ta nên chia sẻ với các mảnh đời bất hạnh hơn mình. Một trong 66 câu thiền ngữ Phật dạy có câu: khi ta có nhu cầu nghĩ đến việc mua một đôi dép mới, một bộ quần áo mới để mang, để mặc, thì hãy nghĩ rằng cũng vào thời điểm đó có người đã mất may mắn không còn bàn chân để mang dép và không còn cơ thể lành lẹn để mặc áo đẹp. Nhờ đó chúng ta không chạy đua về thời trang mẫu mã, đẩy cha mẹ mình vào một cái thế khó khăn. Chạy đua chỉ làm cho mình hãnh diện nở mặt nở mày với chúng bạn, nhưng mà cha mẹ mình phải làm lụng khổ đau cực nhọc á, thì đó là một cái tội bất hiếu. Cho nên phải biết hài lòng với những thứ mình đang có để chúng ta sống tốt hơn. Giá trị của một đời người nó nằm ở nhân cách, đạo đức, trí tuệ và lối sống tích cực mà người đó có, chứ không phải là những cái tiện ích vật chất mà người đó có thể sở hữu. Thứ ba, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Thì đây là cái nguyên tắc bất di bất dịch trong hạnh phúc hôn nhân. Nếu có một loại ích kỷ được luật pháp bảo hộ và được khích lệ về phương diện đạo đức, thì đó là sự chung thủy một vợ một chồng. Chúng ta có thể ăn cơm chung, uống nước chung, sử dụng tài sản chung và đi trên chung một con đường, cày ruộng chung trong một cánh đồng, nhưng chúng ta không xài chung chồng được, cũng không xài chung vợ được. Đó là điều mà mình phải chấp nhận. Và đây là đạo đức loài người. Ngoài trừ Hồi giáo cho phép đàn ông có 4 vợ, hoặc một số giáo phái tôn giáo ở vùng châu Phi hay là Hoa Kỳ chấp nhận đa phu hoặc đa thê, toàn bộ thế giới này còn lại đó chủ trương 1 vợ 1 chồng thôi. Đó là cái chuẩn mực của hạnh phúc và hôn nhân. Muốn như thế đó thì phải biết hài lòng với vợ chồng mà mình đang có, không so sánh vợ mình với vợ người khác. So sánh như thế chúng ta sẽ nghĩ rằng là vợ tôi giống như vợ thằng Đậu, chồng tôi giống Chí Phèo. Mà càng so sánh á, thì càng mất đi cái sự quý trọng lẫn nhau. Mỗi người nó có nhân duyên đến với nhau với tư cách là vợ chồng. Cũng tránh quan niệm vợ là quan gia, con là nợ. Vì xem con là nợ thì chúng ta không có trách nhiệm để lo cho con được. Xem vợ là quan gia thì mọi thứ chúng ta đổ lỗi cho vợ. Và không thích thì có thể lấy vợ khác. Quan gia mà phải chặt đứt cái quan gia càng sớm càng tốt. Còn Đức Phật nói vợ chồng là nhân duyên, cho nên phải nhường nhịn nhau, phải xây dựng nhau, chăm sóc nhau để cả hai cùng được hạnh phúc. Do đó phải sống chung thủy. Thứ tư, không lừa đảo, không nói lời tục tiểu, không nói lời gây chia rẽ, không nói những lời thị phi. Vì 4 thứ đó nó tạo ra rất nhiều sự rắm rối, nỗi khổ, niềm oan ở người khác. Một lời nói có thể làm cho con người được hạnh phúc, nhưng một lời nói có thể làm cho con người thất điên bát đảo. Cho nên lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, nói những lời cao quý, xây dựng, chia sẻ, thiết lập tình người, nói những lời lịch sự, có văn hóa, nhỏ nhẹ, ngữ điệu dễ nghe, nói những lời có giá trị và lợi ích thôi. Còn những gì không biết thì yên lặng mà nghe để học hỏi, không phát ngôn bừa bãi. Yên lặng theo Đức Phật phải giữ yên lặng trong thiền định để chúng ta không bị ức chế. Đôi lúc mình bị người khác nói chọc tức, nói xúc phạm, nói gây thương tổn, nói những lời xuyên tạc vu khống, mình tức lắm. Mà mình phản ứng lại tức tối đó, thì đôi lúc đó, tâm ta không được bình yên. Và một người cọc cằn thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng giống như nhau. Vì thế nên ta phải nhịn người, dầu ai mắng chửi cũng vui tươi, mặc cho ai cố tình gây sự, dưỡng dạ yên vui nở nụ cười. Đó là lối ứng xử theo tinh thần Phật giáo. Tức là chúng ta rất là hài hòa. Người nào xấu thì luật pháp trừng trị. Nếu luật pháp chưa đủ nghiêm minh á, thì nhân quả trừng trị người đó. Chúng ta không nên mắc mú trong hận thù với một người nào, vì như thế làm cho tâm mình bị khổ đau nhiều hơn. Thứ năm, không uống rượu, bia và ma túy. Đức Phật là nhà sáng lập tôn giáo đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện nay cấm uống rượu và cấm sử dụng ma túy. Ma túy đó, thì trong vòng mấy trăm năm trở lại đây, luật pháp trên toàn cầu cấm và xem đó là một trong những cái tội phạm quốc tế rất nặng. Khung hình phạt cũng rất là nghiêm khắc, vì nó làm cho não con người bị đơ, sau thời gian nó bị hoang tưởng, nếu tiêu thụ nữa thì bị điên loạn hoặc là kết liễu tuổi thọ. Người sử dụng ma túy lúc đầu có thể còn đứng đắn, sau này cái nhu cầu tiêu thụ để thỏa mãn cái cơn nghiện lên cao. Nếu không ăn cắp tiền bạc, tài sản, vật dụng của cha mẹ và người thân thì cũng đi ăn cắp của người dân và xã hội, cho nên dẫn đến các loại tội phạm khác rất nguy hại. Còn rượu và bia đó, mặc dù luật pháp cho phép, có nhiều người uống vào không vậy làm phát sốt, nhưng Đức Phật thấy rất rõ nó là nguyên nhân tiềm ẩn của bạo lực gia đình, bất ổn gia đình và bất ổn xã hội. Có một số người bình thường rất tốt, nhưng khi uống rượu vào á, trở thành là kẻ hiếp dâm, kẻ lừa đảo, trộm cắp, đánh lộn, giết người và làm rất nhiều các hành động sai quấy khác. Cho nên Đức Phật khuyên tốt nhất là không nên uống rượu để sức khỏe được tốt, chăm sóc cho gia đình được tốt. Đàn ông Việt Nam uống rượu nhiều nhất trên thế giới. Quán nhậu ở Việt Nam là cũng nhiều nhất trên thế giới theo tỷ lệ dân số. Đó là mối nguy to cho hạnh phúc gia đình ở Việt Nam. Trước đây dân quốc Việt Nam khích lệ cái trầu cái cao là đầu câu chuyện. Bây giờ đó phần lớn các quý đàn ông lấy rượu bia làm đầu câu chuyện, ký hợp đồng ở quán nhậu, cho nên ở tù là chuyện rất dễ dàng. Vì khi mà mình say rượu rồi đâu còn biết đúng và sai nữa đâu, người ta cài bẫy. Mà người uống rượu đó muốn chứng minh mình là anh hùng rơm, cho nên cái gì cũng làm, cái gì cũng hứa, cái gì cũng ký. Ký xong rồi ngồi tù. Cho nên đừng dại dột biến mình trở thành nạn nhân của sự say sưa và nghiện ngập. Ta thử hình dung nếu bà vợ mà rượu uống nhiều, say, ói mửa, miệng hôi rình, về nằm quể quải, thì ông chồng có thương không? Chắc chắn là không. Thì tương tự, nếu các ông chồng mà không uống rượu, không nhậu rượu, thì các bà vợ hạnh phúc vô cùng. Những người con trong gia đình cảm thấy sung sướng vì cha mình á, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Cái văn hóa gia đình á, là một yếu tố hạnh phúc theo tinh thần Phật dạy. Trong nước Việt Nam chúng ta có những cái câu nhà tôi là chỉ cho chồng hoặc vợ mình. Một cái câu nói rất hay, chứ đâu có ai nói là ngoài đường tôi đâu. Là chồng vợ phải ở trong nhà để xây dựng tổ ấm. Đàn ông thì ngoài vợ con còn có bạn bè, còn có quán nhậu, còn có xã hội, cho nên họ tìm hạnh phúc bằng nhiều phương diện khác nhau. Còn chị em phụ nữ khi lập gia đình rồi đó, con và chồng là điểm hội tụ của hạnh phúc. Cho nên khi mà bất hạnh với chồng, con bất hiếu, thì họ cảm thấy nó khổ đau nhiều hơn. Nhiều người đã bị điên loạn. Số lượng người phụ nữ bị điên loạn trên hành tinh chiếm 2/3. Các phụ nữ mà bị điên ở trong các nhà thương điên cũng chiếm 60%. Là vì đó, sống cái cảnh bất hạnh nhiều quá. Bất hạnh do chồng và con tạo ra. Thì đó là 5 điều đạo đức mà khi trở thành đệ tử Phật chúng ta cố gắng thực tập theo. Ba nhỏ: nhân sinh quan Phật dạy. Nhân sinh quan là quan niệm về cuộc sống và thế giới. Quan niệm về thế giới thì gọi là thế giới quan. Trong triết học phương Tây thì thế giới quan và nhân sinh quan gộp chung là nhân sinh quan, tức là quan niệm về cuộc sống. Đức Phật khẳng định trong các kinh Thượng Đế chưa từng có thật. Thượng Đế do niềm tin mê tín và sự sợ hãi nắng tạo ra. Thượng Đế đã được các triều đại vua và tôn giáo sử dụng như là một công cụ để cai trị con người. Người ta nói trong các kinh thánh Thượng Đế tạo ra con người, dạng vật, cỏ cây, hoa lá. Thượng Đế tạo ra cảnh huống, hạnh phúc và khổ đau. Thượng Đế tạo ra số phận, bất phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đàng hoàng thanh cao. Đó là điều không có thật. Đức Phật khẳng định con người là đạo diễn của cuộc đời mình. Con người cũng là diễn viên cho cuộc đời của mình. Toàn bộ hạnh phúc khổ đau do chính con người tạo ra, chứ không có ông Thượng Đế nào hết. Kinh Thánh Do Thái, tức là Cựu Ước. Kinh Thánh Công Giáo, Tin Lành, Chánh Thống Giáo, Anh Giáo, tức là Tăng Ước. Kinh Thánh của Đạo Bà La Môn, tức là Kinh Vệ Đà. Kinh Thánh của Do Giáo, tức là Tứ Thư Ngũ Kinh. Và Kinh Thánh của các tôn giáo Nhất Thần và Đa Thần đều dạy giống nhau là có ông trời tạo ra dạng vật. Nếu ta hỏi ông trời do ai tạo ra, người ta sẽ bí lù và giải thích một cách cả vú lấp miệng em. Vì ông trời là nguyên nhân đầu tiên, cho nên không có ai tạo ra ông trời. Mà ông trời là nam làm sao tạo ra con được? Cái đó không thể nào có được. Rồi trong Kinh Thánh nói rằng là người nam được ông trời tạo ra, sau đó bẻ một chiếc xương sườn của người nam, nắn tạo ra hình của phụ nữ. Con người mà sao làm sao tạo ra từ vật chất, mặc dù đó là cơ thể, không thể được. Rồi cái cặp nam nữ đầu tiên đó đã loạn luôn với nhau, tạo ra con người xã hội. Cho nên kinh thánh của Công giáo, Tin Lành và Do Thái giáo mới lập ra cái học thuyết tội tổ tông, làm cho con người phải bị mặc cảm tội lỗi đời này sang kiếp khác, mà phải nương tựa vào Chúa để nhờ sự cứu rỗi. Đức Phật nói đó là một sự nô lệ thần linh rất nguy hiểm. Tự do và hạnh phúc mà con người cần có là phải giải phóng khỏi thần linh. Cho nên ta phải quan niệm theo lời Phật dạy, vũ trụ này không phải do tâm tạo ra, chủ nghĩa vô tâm không đúng sự thật. Sự sống của con người cũng không phải do vật chất tạo ra, cũng không phải do tượng đế tạo ra, mà theo đạo Phật á, sự sống của loài người và mọi vật là do sự tương tác đa chiều theo công thức. Cái này có tạo điều kiện cho cái kia có, cái này không tạo điều kiện cho cái kia không, cái này sinh tạo sự phát sinh ở cái khác, và cái này hoại diệt á, dẫn đến sự kết thúc ở cái chỗ khác. Do có thầy cô giáo cho nên có nhà trường và học sinh, do có học sinh cho nên có thầy cô giáo và nhà trường, do có nhà trường cho nên có thầy giáo và học sinh. Cái sự tương tác đó là tương quan đa chiều. Mỗi lãnh vực còn lại trong xã hội này cũng như thế. Thế Đức Phật khuyên là không nên bận tâm truy nguyên về nguồn gốc của thế giới, mà hãy thừa nhận thế giới này đang có thật, con người đang có thật. Sau khi chết không phải là kết thúc, sau khi chết con người tiếp tục tái sinh, nghiệp quyết định sự tái sinh đó. Cho nên mỗi người phải chịu trách nhiệm đạo đức trước hành vi của mình. Quý vị thử quan sát bóng đèn, như là đèn tiếp, có con chuột, có tăng phô, có cái bóng, có dây điện, có công tắc, có nguồn điện dẫn về. Nếu một trong những yếu tố đó bị hư, bật công tắc lên đèn vẫn không phát quang. Khi đèn không phát quang không có nghĩa là nguồn điện bị mất, nguồn điện vẫn tiếp tục tồn tại trong cách riêng của nó. Sau khi con người chết thì cơ thể này trở về với đất, nước, gió, lửa. Cái thần hồn của con người thoát ra khỏi cơ thể và nhập vào bào thai của một người mẹ hay là một giống cái, trở thành cái phôi thai. Sau 9 tháng 10 ngày đó thì trở thành là một con người được sinh ra từ người mẹ. Vì chết không phải là hết, cho nên đó, cái đời sống kiếp trước, dân hóa, phong tục, tập quán, kiến thức, lối sống và kinh nghiệm cá nhân tiếp tục được duy trì trong bộ não của một người mới tái sinh. Cho nên đó, mỗi người đó có một cái cá tính khác nhau, dầu cho anh em song sinh, chị em song sinh hay là song sinh nam nữ, cá tính là khác nhau, chỉ giống nhau về gen di truyền, hình thù vóc dáng, màu da, vân vân thôi. Là vì cái kiếp trước là có thật, cho nên ta mới mang các cái dữ liệu của kiếp trước cho kiếp này. Kiếp sau là tiếp tục là có thật, cho nên chúng ta mới mang dữ liệu của kiếp này truyền lại cho kiếp sau. Do đó ai muốn kiếp sau được hạnh phúc thì kiếp này phải gieo nhân tích đức, tu tập, có tri thức, có trí tuệ, có tình thương, phải sống với tư cách một kiếp người thật đúng nghĩa. Các hiện tượng thần đồng và thiên tài không bỗng nhưng mà có. Những người như thế là do kiếp trước là các chuyên gia, là các khoa học gia, là những người đi đầu về lĩnh vực đó. Cho nên đó, không cần học họ cũng đặc biệt hơn người bình thường. Chỉ cần một chất xúc tác nhỏ, một gợi ý nhỏ, đọc một quyển sách, nghe một cái radio, xem cái tivi, là những cái dữ liệu cũ bắt đầu nó được sống dậy. Hiện tượng thần đồng nó có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Thần đồng khoa học, thần đồng văn học, thần đồng ngôn ngữ, thần đồng chuyện, thần đồng thơ, thần đồng các phát minh, khám phá, vân vân, đủ hết. Đó là quan niệm về nhân sinh của đạo Phật. Cho nên ta không nên đổ thừa cho Thượng Đế đổ thừa cho đất đai, đổ thừa cho năm tháng ngày giờ tốt xấu, đổ thừa thai nhân, mà hãy lấy mình làm chuẩn đánh giá các nguyên nhân tốt xấu xa gần chủ quan khách quan, các tác động của môi trường, điều kiện và mọi người, để chúng ta giải quyết các vấn nạn của bản thân mình cho đúng nghĩa. Bốn nhỏ xã hội quan. Đức Phật chủ trương xã hội là người phải là bình đẳng. Ngài là người đầu tiên thành lập học thuyết bình đẳng giới tính tại Ấn Độ, và Ngài cũng là người đầu tiên thành lập học thuyết bình đẳng công bằng xã hội. Vào thời đại của Đức Phật và trước đó 2000 năm lịch sử tại Ấn Độ thì xã hội của Ấn Độ được chia làm 4 giai cấp: giai cấp vua chúa và quân sự, giai cấp tôn giáo bà la môn quản lý về tâm linh và giáo dục, giai cấp thương gia quản lý các hoạt động kinh tế xã hội, giai cấp nô lệ làm các công việc tay chân để phục vụ cho ba giai cấp trên. Kinh điển Vệ Đà của Ấn Độ giáo khẳng định rằng 4 giai cấp do Thượng Đế tạo ra để phân công lao động. Họ biện hộ rằng là không ai có thể làm hết mọi thứ, cho nên mỗi người phải làm công việc chuyên môn. Cha truyền con nói từ thế hệ này sang thế hệ khác không thay thổi đổi, không thay đổi được, phải chấp nhận số phận ăn bài thôi. Đức Phật cho đó là một sự vô lý, đó là một sự bất công, chà đạp nhân phẩm của con người. Cho nên Ngài chủ trương bình đẳng. Ngài đưa ra các ví dụ: hàng trăm con sông, hàng triệu con lạc, khi tuôn về biển cả chỉ còn một danh xưng duy nhất là biển, chỉ còn một vị duy nhất là vị mặn thôi. Và Ngài nói dầu xuất thân từ giai cấp nào, con người đều có giọt máu đỏ và mồ hôi mặn. Con người có những cái cộng nghiệp giống nhau. Cho nên thay vì phân chia giai cấp để đi đọt nhau, hành hạ nhau, trù dập nhau, thương tổn nhau, thì hãy thương yêu nhau để chăm sóc và bảo vệ hạnh phúc của nhau, tôn trọng nhau bởi luật pháp và sống với nhau bằng đạo đức. Đó là nhân bản tình người rất cao quý. Đức Phật nói trong kinh đó, người nữ giống như là vai trái, người nam giống như là vai phải. Ráp hai vai lại, chúng ta có một con người hoàn chỉnh. Xã hội là người và xã hội động vật không thể tồn tại nếu chỉ có giống đực mà không có giống cái. Giống đực làm những công việc cơ bắp, kinh tế. Giống cái làm những công việc tình cảm, giáo dục và duy trì cái hạnh phúc gia đình. Chữ an ở trong chữ Hán đó, ảnh hưởng triết lý Phật giáo rất nhiều, gồm hai bộ phận. Bộ phận bên trên đó là chữ miên, tức là mái nhà, tượng trưng cho ngôi nhà. Bộ phận bên dưới là chữ nữ, tượng trưng cho người mẹ, người vợ và những đứa con gái. Như vậy theo chữ Hán này đó, thì hạnh phúc, tức là tổ ấm của một gia đình đó, lệ thuộc vào người mẹ mà trước đó là người vợ. Cho nên đó, vợ khôn ngoan, mẹ giỏi giang đó, thì hạnh phúc và thành công của chồng và các con sẽ được đảm bảo. Thấy được cái vai trò quan trọng này thì các chị em phụ nữ phải sống tốt hơn nữa, chuyển qua cảm xúc của mình để truyền trao hạnh phúc cho chồng và các con và những người thân nói chung. Cho nên đó, Đức Phật khuyên đó, vợ và chồng phải xem nhau là bạn đồng hành. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nêu ra có 7 loại chồng, 7 loại vợ. Chồng như cha, vợ như mẹ, tức là chu đáo, lo lắng cho người còn lại và các thành viên trong gia đình rất là hoàn tất. Thứ hai, chồng như anh trai, vợ như chị gái, tức là mức lo lắng chỉ kém hơn cha mẹ chút xíu thôi. Thứ ba, chồng như em trai, vợ như là em gái, tức là nể cái người bạn đời của mình. Mà nể thì không có cãi lộn, nhờ không cãi lộn cho nên được hạnh phúc. Thứ tư, chồng là bạn đồng hành của vợ, vợ là bạn đồng hành của chồng. Đức Phật đã định đây là mô hình vợ chồng lý tưởng nhất. Thứ năm, vợ như kẻ sát nhân, chồng như kẻ sát nhân, tức là thượng cắn chân, hạ cắn tay, bạo lực gia đình. Thứ sáu, chồng là kẻ phá của, vợ là kẻ phá của, tức là ăn chơi đàn điếm, cờ bạc, rượu chè, rồi tiêu xài phung phí. Thứ bảy, chồng và vợ như là những người dân, tức là không có trách nhiệm gì đến tổ ấm hết. Đi làm về cái là rêu rao ở ngoài đường cho đến 12 giờ khuya mới về nhà. Khi nào cần giải quyết giới tính thì giải quyết thôi. Thế là những người vợ và chồng nào mà sống như thế là thiếu trách nhiệm với nhau, giống như người dân nước lã vậy. Loại thứ tư là Đức Phật khích lệ. Nếu phân tích theo ngôn ngữ tâm lý học Phật giáo đó, thì vợ và chồng đồng hành với nhau phải làm ba chức năng. Thứ nhất, vợ và chồng là bạn của nhau. Phần lớn trước khi đến hôn nhân chúng ta giữ được cái đó, ngoài trừ các cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp xếp thôi. Còn lại đó, chúng ta tìm hiểu nhau thật kỹ. Đôi lúc quen nhau từ thời học trò, tìm hiểu nhau vài ba năm, làm việc nhau trong một công sở, về sống chung với nhau còn chưa đảm bảo được hạnh phúc, huống hồ là không có tình bạn. Mà khi trở thành vợ chồng chính thức rồi, nhiều đàn ông mới nghĩ rằng thôi mèo mà mè chi nữa, bỏ qua hết cái tình bạn. Tình bạn là không có điều kiện. Khi mà mình đó, hiến tặng cho một người bạn một cái gì đó ta cảm thấy hạnh phúc, thì bỏ mất tình bạn thì chúng ta chỉ còn cái tình nghĩa thôi. Mà tình nghĩa thì không thể duy trì hạnh phúc vợ chồng lâu dài được. Phải giữ tình bạn để hy sinh cho nhau, lo lắng cho nhau, chăm sóc cho nhau. Kế đến là bạn tình. Vợ và chồng phải là bạn tình trong tổ ấm gia đình. Nhiều ông chồng, nhiều bà vợ nghĩ rằng là vợ chồng rồi, không cần màu mè nữa. Đức Phật dạy đó, chồng mỗi khi đi làm xa, mỗi khi về nhà vào những ngày sinh nhật, ngày lễ cưới, thì phải mua quà cáp về tặng cho vợ. Đức Phật nói là tùy thời tặng quà cho vợ. Đức Phật rất tâm lý vì biết là chị em phụ nữ rất cảm xúc. Quà tặng giá trị dầu chẳng bao nhiêu, một cái bông hồng, một thẻ kẹo sô-cô-la, một cái quà văn hóa, làm cho các bà vợ nở mặt nở mày, nghĩ rằng là chồng mình lúc nào cũng nhớ đến mình. Giữ cái thói quen văn hóa nho nhỏ này đó, các đấng ông chồng sẽ làm cho vợ được hạnh phúc. Đó là sự chăm sóc. Lên giường ngủ là không có bàn chuyện kinh tế, bàn chuyện căng thẳng, cãi lộn. Lên giường ngủ chỉ có chuyện vợ chồng và giấc ngủ thôi. Nhiều chị phụ nữ ít để ý đến việc này. Cho nên chồng cảm thấy căng thẳng quá mà đi tìm phở, hủ tiếu, bánh canh, chả, dầu sôi gì đó ở đâu ở bên ngoài, vừa tốn nhiều tiền mà không an toàn thực phẩm. Thứ ba đó là vợ hợp pháp, chồng là chồng hợp pháp, tức là có đăng ký hôn thú đàng hoàng. Chị em phụ nữ hãy nhớ điều này, vì nếu chỉ có thổi gạo góp cơm chung, không lập hôn thú, lỡ mà hai người chia tay với nhau thì chị em phụ nữ bị thiệt thòi thôi. Đàn ông thì mau quên, mà đàn bà thì nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, nhất là khi nghĩ rằng là mình là nạn nhân của một người sở khanh thì khó mà quên được lắm. Có người là bị điên luôn, có người bị trầm cảm tuyệt vọng đến vài năm, có người thì như là kẻ chết rồi vậy. Cho nên đó là phải làm hôn thú, phải tổ chức lễ cưới. Cái lễ cưới đó có hai họ chứng minh, có làng xóm chia vui. Cho nên khi mà có cái nỗi buồn hay gây lộn bất đồng nào đó, chúng ta nghĩ đến cái hạnh phúc mà được nhiều người chứng kiến như thế, để cố nỗ lực vượt qua để xây dựng hạnh phúc. Yếu tố đó rất quan trọng. Giới trẻ ngày nay sống dội, hưởng thụ dội, cho nên ly dị rất nhanh. Mà phần lớn nỗi khổ niềm đau còn động lại là chị em phụ nữ thôi. Đức Phật dạy đó là hãy giữ cái giá ngàn vàng cho đến lúc nào chúng ta chính thức lên xe hoa thôi. đàn ông mà hưởng trái cấm quá dễ dãi thì không thể nào thương người nữ đó sau này là vợ của mình. Vì nhiều đàn ông đó sau khi hưởng thụ rồi suy nghĩ rằng là vợ tôi hay người tình của tôi dễ dãi với tôi được thì cô ấy cũng có thể dễ dãi với các chàng trai khác, những người đàn ông khác. Đó là cái ngặt nghèo về lối suy nghĩ của phần lớn đàn ông. Và đàn ông thường thích là mình là sở hữu đầu tiên và sở hữu duy nhất người vợ của mình. Cho nên phải giữ tốt thì chúng ta mới xây dựng được hạnh phúc gia đình tốt. Về quan hệ xã hội thì Đức Phật dạy đó, mỗi người phải đóng vai trò của mình, sống thật tốt, thật siêng năng, có nghề nghiệp ổn định, có tinh thần tự lập, có kiến thức nghề nghiệp, có đạo đức, có chia sẻ, có tình thương, có giúp đỡ, có mối quan tâm, phải biết là làng xóm, phải biết trên dưới, phải biết ông bà cha mẹ, phải biết mọi thành phần, thọ ơn của ai thì không có bạc bẽo quên ơn, và biết đền trả. Nhưng mà khi gieo công đức giúp đỡ cho ai thì đừng mong cầu người khác tạ ơn đáp nghĩa mình. Đó là quan niệm sống về xã hội của Đức Phật. Biết ơn và đền ơn là một nét đẹp văn hóa và cũng là một cái biểu hiện đạo đức. Không chán nản, không tuyệt vọng, không bỏ cuộc nói chừng, không phớt lờ, không liều mạng là các quan niệm xã hội rất cần thiết để giúp cho con người thành tựu được sự nghiệp. Nỗ lực, tinh tấn, siêng năng cho đến lúc nào chúng ta thành công thì thôi. Kính thưa các quý Phật tử, tầm sư học đạo là một nhu cầu lớn. Có rất nhiều người chưa từng đến với tôn giáo mà vẫn sống tốt là nhờ họ có nhân cách vững. Sau khi sống tốt rồi mà có thêm tôn giáo mà ở đây là đạo Phật để nương, chúng ta sẽ sống tốt gấp bội, làm việc tốt gấp bội và tăng trưởng phước báo công đức và an lạc hạnh phúc cho mình cũng nhiều hơn. Chín mươi phần trăm nhân loại trên hành tinh này đều có tôn giáo. Người theo đạo Phật có khoảng gần 1 tỷ trong số 7 tỷ người. Cho nên ai mà chưa chính thức là đệ tử của Phật, đang khi mình đã từng đi chùa, từng tụng kinh, từng lạy Phật là chúng ta còn thiếu sót. Sau khi làm đệ tử Phật rồi, lỡ không giữ được một điều đạo đức nào đó, không vì thế mà tội nặng hơn. Tội liên hệ đến luật pháp và nhân quả. Giết người thì phải bị ở tù chung thân hoặc là 25 năm. Có là Phật tử hay không là Phật tử thì cũng bị tù giống như nhau. Khi là Phật tử mà lỡ giết người, tâm chúng ta say rứt, lỡ trộm cắp, lừa đảo, làm việc xấu, tâm chúng ta cảm thấy không yên. Từ đó chúng ta nêu cam kết không tái phạm trong tương lai, cho nên chúng ta trở thành người tốt hơn. Do đó hãy mạnh dạn trở thành Phật tử. Chúng tôi rất kính mong quý vị hoan nghỉ liên lạc với bàn thư ký của chùa ở bên phía tay phải của quý vị để điền vào cái phiếu làm Phật tử, ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, và nếu ai có sử dụng email thì để email vào. Vào ngày 14 tháng Giêng Quý Tỵ nhằm ngày 23 tháng 2 2013 sắp tới, nhân lễ khánh thành, mong quý vị có mặt vào lúc 8 giờ để dự lễ khánh thành, sau đó là quy y làm đệ tử chính thức của Đức Phật. Nhờ đó chúng ta có được các quyền lệ tôn giáo, quyền lệ tâm linh căn bản hơn, chuẩn mực hơn và lâu dài hơn. Đừng đánh mất cơ hội giúp cho mình được hạnh phúc. Kính chúc các quý Phật tử và quý thiền hữu trí thức một năm mới an lành, hạnh phúc và bình an. Và chúc cho các vị đó sở quyền tùy tâm các từ như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.